tâm kiên nhẫn. Kế tiếp là kiên nhẫn. Nếu trong cuộc sống hàng ngày ta không có lòng kiên nhẫn, ta sẽ luôn âu lo, khó thể an tâm. Ta sẽ cố làm những việc vô ích với hy vọng thúc đẩy công việc của ta mau chóng có kết quả. Sự thiếu kiên nhẫn chứng tỏ ta có tâm chấp ngã, vì ta muốn mọi việc xảy ra theo như ta dự tính. Hơn nữa, ta lại muốn chúng xảy ra vào khoảng thời gian ta mong mỏi. Ta chỉ nghĩ đến những suy nghĩ, dự định của mình. Ta quên là còn có nhiều yếu tố khác, nhiều nhân duyên liên hệ khác. Quên rằng ta chỉ là một trong hàng tỷ người trên quả đất này, và quả đất này chỉ là một chấm nhỏ trong tinh cầu, và còn có hàng hà sa số các tinh cầu khác nữa. Vì tư lợi của mình, ta quên đi những điều ấy. Ta chỉ muốn mọi việc xảy ra theo ý mình ngay lập tức. Khi mọi việc không xảy ra theo sự suy nghĩ, xếp đặt của mình, người thiếu kiên nhẫn thường trở nên giận dữ. Đó là một vòng tròn oái oăm của sự thiếu kiên nhẫn và sân hận. Lòng kiên nhẫn có một giá trị nội tâm. Ta nhận thức được rằng ta có thể dự tính, nhưng kết quả không thể chắc chắn được. Đôi khi đó lại là một việc tốt hay do nghiệp quả của ta. Ta cần phải biết chấp nhận những trở ngại này. Nếu ta không thể chấp nhận những gì xảy ra trong cuộc đời mình, thì ta càng thêm đau khổ. Ai cũng từng kinh qua đau khổ, nhưng khi ta không biết chấp nhận, thì sự chống cự phản kháng càng làm khổ đau tăng lên gấp bội. Như khi ta đấm tay vào một vật cứng, tay ta sẽ bị đau. Nhưng nếu ta tựa tay nhẹ nhàng vào cánh cửa hay bức tường, ta sẽ không thấy đau. Phản kháng hay mong muốn đều là nguồn gốc của đau khổ. Người kiên nhẫn có cái nhìn tổng thể hơn. Họ có thể nhìn thấy sự vật thay đổi, chuyển động và trôi theo dòng chảy. Có những sự việc ngày hôm nay ta thấy khó chấp nhận, thì ngày mai hay tháng sau, năm sau, ta thấy chúng cũng bình thường. Có những việc năm ngoái ta thấy quá cấp thiết, không thể thiếu trong cuộc sống, thì hôm nay chúng không có ý nghĩa gì nữa với ta. Suy nghĩ như thế giúp ta thản nhiên trước bất cứ việc gì có thể xảy ra. Nếu sự việc xảy ra không như ta dự tính, ta cũng có thể nhìn chúng như một phần của dòng đời lên xuống. Những đức tính này chỉ có thể vun trồng trên mảnh đất màu mỡ của nội tâm. Nội tâm ẩn náu bên dưới sự ươm trồng của trí tuệ và năng lực cần thiết để đi đúng hướng, trong khi kiên nhẫn và xuất ly cần có để đối trị với ngã mạn, vì tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã. Nội tâm trong ngôn ngữ Phật giáo có nghĩa là sự suy gẫm thậm sâu về ba đặc tính trên: vô thường, khổ và vô ngã. Chúng không ngừng xảy ra, chỉ có sự chú tâm của ta đối với chúng là có thể ngừng lại. Ta thường tìm cách trốn tránh chúng. Ta không thích vô thường, khổ và vô ngã, nên ta phản kháng lại chúng. Ta từ chối sự hiện hữu của chúng và luôn nghĩ ra đủ mọi cách để trốn tránh chúng. Nhưng cách trốn chạy hữu hiệu nhất là chấp nhận, thấu hiểu và thâm nhập chúng vào đời sống của ta. Đó là cách giải thoát duy nhất vĩnh cửu. Tất cả những cách khác đều chỉ là sự trốn chạy tạm thời, không đi đến đâu ngoài việc dẫn ta trở lại điểm bắt đầu. Trước hết, ta cần phải có kiên nhẫn với chính mình. Nếu không, ta không thể có kiên nhẫn với ai cả. Nếu không có kiên nhẫn với chính mình, tức là ta không biết tự quý trọng mình. Ta phóng đại về khả năng của mình, sự quan trọng của mình, rồi khi sự việc không xảy ra như ta dự tưởng thì ta tức giận. Thí dụ như ta nghĩ là ta phải giác ngộ lâu rồi, hay ta có thể tọa thiền trong 2 tiếng đồng hồ không nhúc nhích, hay có thể thiền đến độ không cần ngủ nghỉ. Đủ thứ phải, sự mong mỏi đó ta cũng đem áp dụng cho mọi người khác, và ta trở nên thiếu kiên nhẫn với sự thiếu sót của họ. Tuy nhiên, cũng không nên đồng hóa tính kiên nhẫn với sự dễ dãi. một người rất kiên nhẫn, có đức tính đáng yêu của sự chịu đựng. Nhưng nếu không có đủ trí tuệ và nghị lực nội tâm, lòng kiên nhẫn đó dễ dàng xuống cấp, trở thành sự dễ dãi, buông xuôi khi nghĩ rằng có làm gì cũng vô ích, là một điều không đúng sự thật. Sao cho rằng vô ích khi ta khéo léo, đức hạnh? Vấn đề là ta cần phải có trí tuệ để biến kiên nhẫn thành một đức tính. Dẫu biết chấp nhận thực tế cuộc đời không như ta dự tính, ta vẫn phải có quyết tâm và năng lực để chuyển hướng về những điều tốt đẹp hơn. Trong khi một kẻ buông xuôi có thể nhìn y phục của mình và nói: dơ rồi, nhưng ta có thể làm được gì chứ? Tất cả y phục rồi cũng sẽ bị dơ. Đó là một thí dụ cực đoan. Giống như một người nhìn quanh phòng rồi nói: phòng dơ quá, mà phòng nào rồi cũng dơ. Hay có người quan sát nhà mình rồi nói: nước sơn đã bạc màu rồi, mà có sơn lại rồi cũng bạc màu. Đó là thái độ để mọi việc xảy ra mà không có quyết tâm hay năng lực cần thiết để chuyển đổi mọi việc cho tốt hơn, ở hình thức hay nội tâm. Nếu ta tự xét thấy có điểm yếu kém rồi ta nói: ôi, còn làm gì được nữa, ai không tham lam sân hận, và rồi để mọi việc buông xuôi, như thế chưa đủ tốt. Mặt khác, nếu ta nhận thấy tánh tham sân trong con người mình, ta trở nên thiếu kiên nhẫn, điều này cũng chẳng ích lợi chi. Tất cả mọi thứ đều cần thời gian. Từ vô thủy, ta đã lặp đi lặp lại những tánh xấu này. Ta cần phải có thời gian để thay đổi. Kiên nhẫn rất cần thiết, nhưng buông xuôi thì không. Tiếp theo là chân thật, và đức tính này có nhiều khía cạnh. Đầu tiên và tiên quyết là ta phải nói sự thật. Đó là giới luật thứ tư, không nói dối. Nhưng còn hơn thế nữa, ta cần phải tự khám phá mình với sự chân thật rốt ráo ở nội tâm. Đó là một việc khó thực hiện. Ta cần có trí tuệ để nhận biết lỗi mình, không phải của người. Tìm lỗi của người không khó, lỗi của người khá hiển nhiên. Nhưng để tìm ra lỗi của mình, đó là điều khó làm. Ta cần sự thật thẩm sâu và một nội tâm chân thật. Điều đó giống như tự mổ xẻ bên trong, tự chất vấn mình. Khi câu hỏi đầu tiên được trả lời, ta lại phải đặt câu hỏi về câu trả lời đó. Tại sao tôi lại hành động như thế? Tại sao tôi lại có những cảm thọ đó? Tại sao tôi phản ứng như thế? Cuối cùng, các câu trả lời đều đưa về một cái ngã. Nếu ta đã tự phân tích mình đầy đủ, các phản ứng dễ dãi như: ôi, đó chỉ là cái tôi không thể làm gì khác hơn, hay đó là nghiệp của tôi rồi, không ích lợi gì, cả hai thái độ đều vô hiệu quả. Vì nếu ta đã thật sự tự phân tích mình rốt ráo và đã nhận ra đó là do ngã mà ra, thì ta phải tìm cách tháo gỡ sự bám víu vào cái ngã. Rất khó nhìn ta như người khác nhìn ta. Ta phải đặt một tấm gương trước mặt, không phải để soi hình dáng bề ngoài, mà là để theo dõi sự hình thành của tâm sinh lý của ta. Tấm gương đó gọi là chánh niệm. Đôi khi cách người khác đối xử với ta cũng tạo nên một tấm gương, nhưng không hẳn là một tấm gương trung thực, vì có cái tôi của họ nằm trong đó. Do đó, công việc chính của ta là phải tự chất vấn mình thôi. Sự thật có nhiều mặt khác. Biết được sự thật tức là biết được bốn sự thật cao quý, tứ diệu đế, và đó là pháp chân thật. Nhận biết được bốn sự thật cao quý đó có nghĩa là ta đã quan sát chúng bằng cái nhìn nội tâm. Sự thật về khổ, sự thật về nguồn gốc của khổ, tức tập đế, là tham sân. Sự thật về chấm dứt khổ đau, tức diệt đế, nghĩa là sự giải thoát. Và sự thật về phương tiện chấm dứt khổ đau, tức đạo đế, đó là bát chánh đạo. Tóm lại, sự thật chỉ có nghĩa như thế. Tất cả các chân lý cuối cùng phải dẫn ta đến sự tự do, giải thoát. Người ta có thể đi tìm chân lý bằng nhiều cách khác nhau, qua nhiều lý thuyết học. Có nhiều lý thuyết đáng kinh sợ vì nó dạy người ta đàn áp từng lớp người này và tôn vinh từng lớp khác. Nhóm khác lại nói về sự đàn áp và chủ nghĩa tối thượng. Tất cả là do tâm con người tạo ra. Tâm u mê sẽ đặt lý thuyết của mình dựa trên ảo tưởng về ngã chấp. Do đó, chúng không thể nào đem lại sự thỏa mãn hoàn toàn. Đi tìm chân lý là một điều nên làm. Người trẻ nên đeo đuổi theo chân lý và người già không nên ngừng nghỉ. Đáng buồn thay, sự tìm kiếm chân lý có bị gián đoạn. Con người bị ràng buộc vào quá nhiều bổn phận hàng ngày vì mục đích sinh tồn, đến nỗi sự tìm kiếm chân lý có vẻ vượt quá khả năng của họ. Họ không còn đủ năng lực hay ý chí. Thật đáng tiếc khi còn trẻ không có đủ trí tuệ để khám phá ra sự thật đằng sau mọi việc. Còn người già thì không còn đủ năng lực. Như Bernard Shaw đã nói, tuổi trẻ bị lãng phí bởi những người trẻ tuổi. Ta không nên bao giờ bỏ cuộc trong việc tìm kiếm chân lý, dù chỉ một phút. Nếu ta tiếp tục kiếm tìm, thì chẳng lâu sau ta sẽ khám phá ra rằng chân lý không thể là một sản phẩm của loài người. Chân lý phải có tính cách toàn cầu, phải được áp dụng cho tất cả mọi người, không phải cho một loại người nào, một tầng lớp xã hội nào, một giới tính nào hay một quốc gia tôn giáo nào. Chân lý phải dẫn đến sự giải thoát khổ đau cho con người tuyệt đối, mãi mãi, không chỉ tạm thời, cho một nhóm người nào đó thôi. Chân lý phải là sự thật tuyệt đối, chứ không phải tương đối. Chân lý tuyệt đối nằm trên những khổ đau và kiếm tìm của con người. Nó nằm trong những cuộc kiếm tìm của tâm linh, và chân lý chỉ có thể tìm được trên các con đường tâm linh. Chúng ta sống trong một thế giới tương đối hai chiều. Nó có ngày mai và hôm qua, tốt xấu, anh và tôi, họ và chúng ta, tôi muốn và tôi không muốn, tiềm ẩn trong đó. Trong đó có cá tính của tôi và cá nhân của tôi, mà tôi muốn khẳng định và tôi muốn bành trướng. Điều đó chỉ có tính cách tương đối và không phải là chân lý tuyệt đối có thể làm thỏa mãn mọi người. Ai đó phải chịu thiệt thòi trong thế giới đó. Chân lý tuyệt đối bỏ qua tất cả những thứ đó. Hiểu được rằng không có cá tính và cá nhân, ta sẽ nhận ra rằng những gì được coi là tôi, của tôi là một sai lầm. Và những gì là anh, của anh cũng là một hiểu lầm đáng tiếc. Không có tha nhân để ta lo ngại, sợ hãi. Tất cả chỉ là một dòng chảy và thể chất chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Chân lý tuyệt đối không hạn chế cho một tôn giáo nào. Nó có tính cách toàn cầu và có thể kinh nghiệm qua sự thực hành của con đường bát chánh đạo. Sự hoàn thiện các đức tính này tạo nên sức mạnh bên trong ta. Và để phá vỡ sự thật tương đối, tìm ra chân lý tuyệt đối, ta cần phải có rất nhiều sức mạnh. Hạt giống lành chúng ta cần ươm trồng kế tiếp là sự quyết tâm. Không có quyết tâm, ta chẳng thể thành tựu được gì. Ngay cả việc mỗi sáng thức dậy cũng cần có quyết tâm. Tuy nhiên, có việc đòi hỏi nhiều quyết tâm hơn các việc khác. Thí dụ như là ngồi thiền. Lúc bắt đầu, đối với đa số, ngồi thiền không có gì hứng thú, lại khó chịu nữa. Không hấp dẫn và cũng không mang lại kết quả tức thời. Chúng ta quen sống trong một thế giới của kết quả tức thời. Nhấn một cái nút, tức thì các số tiền mua sắm được tổng cộng ngay. Nhấn một cái nút khác, máy quạt chạy, tạo ra không khí mát mẻ. Nhấn một nút nữa, đèn được bật tối sáng. Tất cả đều ngay lập tức. Xã hội chúng ta hơn bao giờ hết đòi hỏi các kết quả ngay tức thời. Đó là lý do tại sao các viên thuốc giảm đau được người ta ưa thích hơn là các loại thuốc đông y thường cần thời gian lâu hơn mới có công hiệu. Thiền định tuy chậm nhưng là một loại thuốc bảo đảm. Muốn tu thiền, ta cần phải có quyết tâm, một đức tính kiên cường. Tâm yếu đuối không thể có quyết tâm, nhưng tâm mạnh mẽ, định tĩnh thì trái lại. Mỗi khi ngồi xuống tọa thiền, ta cần phải quyết tâm ngồi một chỗ, không nhúc nhích, để giữ tâm ở yên một chỗ, để chú tâm vào việc ta đang làm. Trong đời sống hàng ngày, ta cũng cần có quyết tâm. Nếu ta chỉ ngồi chờ cơ hội, thì cơ hội khó xảy đến cho ta. Ta cần phải làm một cái gì đó, phải có quyết tâm bạn mới đến thiền viện để học thiền. Vì ở nhà thì thoải mái hơn rồi. Tất cả chúng ta đều có những nghiệp thiện trong ta. Ai cũng biết điều tốt xấu, nếu không thế giới này càng hỗn loạn hơn thế nữa. Tất cả chúng ta đều có tính quyết tâm, nhưng ta không có trí tuệ thẳm sâu để biết rằng những đức tính này là những người bạn tốt của mình. Ta phải cố gắng gần gũi chúng, ấp ủ phát triển chúng lớn mạnh trong ta. Chúng là những nguyên liệu cần thiết cho một đời sống hạnh phúc, bình an và không thể thiếu trong sự phát triển tâm linh. Đó là tất cả những gì cuộc đời có thể mang đến cho ta: sự phát triển tâm linh. Ngoài ra, chỉ có những dục lạc giả tạm hiểm nguy vì chúng lôi kéo ta vào sự buông xuôi. Khi ta đã hiểu rõ ràng như thế, thì quyết tâm sẽ phát khởi để ta đem việc phát triển tâm linh làm yếu chỉ trong cuộc sống. Để làm được điều đó, không cần phải vào tu viện hay ẩn náu ở chốn hang sâu, ta có thể tiến bộ hay tụt hậu ở bất cứ nơi nào. Tất cả những gì xảy ra cho ta đều có thể được coi như giúp ta tu học, dầu đó là một căn bệnh, chết chóc, sự ác tâm của người, mất tài sản, thân thọ khổ hay mất tình yêu, danh vọng. Sự bám víu vào người khác, lo lắng cho họ cũng cho ta một bài học. Không nên coi thường gì cả, mà hãy sử dụng mọi thứ để tu học phát triển. Quyết tâm sẽ phát sinh khi ta nhận thức rằng cuộc đời này không có gì giá trị cho ta, trừ sự phát triển tâm linh và giải thoát cuối cùng. Không cần phải thay đổi cách sống của mình, nhưng cần phải thay đổi thái độ, hành động, nhận thức về những gì xảy ra quanh ta và trong ta. Sự quyết tâm đó mang đến cho ta hạnh phúc, vì trong quyết tâm có niềm vui được đi trên con đường đạo. Như thế, quyết tâm tự nạp năng lượng cho mình. Quyết tâm bình thường đến rồi đi. Cần phải có nhiều tranh đấu để làm sống lại một quyết tâm. Nhưng khi sự quyết tâm là quyết tâm đi trên con đường tâm linh, nó không cần phải được tiếp tục hồi sức. Nó trường tồn vì nó mang lại niềm vui cho người có quyết tâm. Tâm từ và tâm xả, hai đức tính cuối cùng, từ bi và hỷ xả. Bạn đã được nghe nói đến nhiều, đã được nhắc đến ở những chương trước. Xả là tình cảm đáng được trân trọng nhất. Nó giúp ta đoạn diệt ảo tưởng về ngã. Nếu ta không thực biết rằng chính ngã chấp đã tạo ra những đau khổ trong cuộc đời, thì ta không thể thực sự phát tâm xả. Ta có thể đè nén sự bực bội, lăng xăng, nhưng ta không thể có tâm bình an. Căn bản của xả là trí tuệ và nội tâm. 10 nghiệp thiện này cần được phát triển đời này qua đời khác, liên tục cho đến khi chúng ta đủ sức mạnh để đưa ta đến con đường cao quý, con đường giúp ta có cái nhìn nội tâm về tứ diệu đế ở trọng tâm của bánh xe Phật Pháp. Khi Đức Phật rời bỏ gia đình để đi tìm sự giải thoát cho chúng sanh khỏi những khổ đau, Ngài đã tìm đến tu học với hai vị thiền sư nổi tiếng, Ngài Alara Kalama, vị thầy đầu tiên dạy Đức Phật về tứ thiền, các tầng thiền trong sắc giới. Đức Phật là người học trị rất thông minh, Ngài học rất nhanh. Chẳng lâu sau, vị thầy nhờ Ngài ở lại dạy vì sự hiểu biết của Ngài đã ngang bằng với thầy. Nhưng Đức Phật lúc đó hãy còn là thái tử Siddhartha Gautama, Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm, từ chối và nói rằng Ngài chưa đạt được mục đích của mình, và từ giả vị thầy này để đến với vị thầy thứ hai, Ngài Upyaka Ramabutta. Người thầy thứ hai dạy Đức Phật về 4 tầng thiền vô sắc và các tầng thiền vi tế hơn. Khi đạt được hơn các tầng thiền trước đó, lần nữa Đức Phật lại chứng tỏ mình là một người học trị xuất sắc, và vị thầy của Ngài lại yêu cầu Ngài hãy ở lại hướng dẫn các đệ tử khác. Lần nữa thái tử lại từ chối, vì Ngài nhận thấy rằng dù Ngài đã đạt được tầng thiền cao nhất, nhưng khi xả định Ngài vẫn thấy khổ đau phiền não như trước. Không có gì thay đổi nhiều, vị thầy Upyaka Ramabutta nói không còn gì nữa để dạy. Thái tử biết rằng Ngài phải tự mình đi tìm chân lý. Ngài tự giả 5 người bạn đồng tu với mình, họ không muốn theo Ngài mà chọn lựa ở lại với sự an ổn, bảo đảm của một người thầy danh tiếng. Khi thái tử đi đến gốc cây Bồ Đề ở một vùng ngày nay có tên là Bodhgaya, tức Bồ Đề Đạo Tràng, Bắc Ấn Độ, Ngài có quyết tâm lớn. Ngài thề nguyện sẽ ngồi đó không nhúc nhích, không đứng dậy cho đến khi tìm được sự giải thoát, dầu cho thịt xương của Ngài có vỡ ra. Thế là Ngài ngồi và dùng các khả năng thiền định đã học để đi sâu vào định, từ sơ thiền đến bát thiền và trở lại từ đầu. Trong lúc ngồi, ma vương đến cám dỗ, nhưng Ngài đã chiến thắng nó. Khi tâm hồn tồn thanh tịnh, an định, không mảy may lay động, Ngài đã đạt được sự giác ngộ sâu xa nhất. Khi xả định, Ngài nhận ra rằng tứ diệu đế và bát chánh đạo là một thực tại nội tâm thông suốt. Sau những việc đó, Ngài nhận ra mình đã chứng đắc, trở thành Đức Phật, bậc đại giác ngộ con đường thoát ra hướng vào bên trong chúng ta. Nó phủ sạch tấm màn nhện của quá trình tư duy, làm chúng trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Chúng ta biết rõ ràng những gì xảy ra bên trong nội tâm mình và chung quanh ta. Đó là công việc của 15 tiếng mỗi ngày, tùy thuộc vào thì giờ ngủ nghỉ của ta. Trừ khi công việc này được thực hiện trong suốt thời gian hay phần lớn thời gian tỉnh thức của ta, nếu không, ta khó có hy vọng tọa thiền thành công. Ngược lại, ta khó có được chánh niệm nếu không thực tập thiền. Hai việc này hỗ trợ nhau. Ta phải thực hành thiền dù ta có nghĩ rằng sự tu tập của ta là thành công hay thất bại. Đó là vấn đề của lòng kiên nhẫn, chịu đựng, kiên quyết và tinh tấn. Ta chỉ có việc phải ngồi và thực hành. Trong suốt 10 ngày ở thiền viện đây, bạn đã có được cơ hội quý báu để ngồi và thực hành, và đã có được chút ít kết quả. Khi trở về nhà sẽ có ít thời gian để thực tập hơn, kết quả sẽ không giống như thế này, hay tiến bộ hơn. Thiền định là một thành quả mong manh, nó cần được nuôi dưỡng, chăm sóc cho xứng đáng. Định vô lượng là hạt kim cương ít người trên đời này giới tới được. Họ có thể được đọc về nó, nghe về nó, nhưng như thế thì ích lợi gì cho họ? Nó sẽ không có ý nghĩa gì trừ khi ta kinh nghiệm được nó, và sự thành tựu ít có được này đáng được trân trọng cho xứng đáng với giá trị của nó. Nghĩa là phải luôn trao chuốt để nó mãi sáng chói. Ngoài ra, thiền định cũng giúp cho sự chánh niệm của ta trong đời sống hàng ngày. Đối với những ai chưa đạt được trình độ tu đạo hoàng, gần phân nửa những gì dấy lên trong tâm họ đều là ô uế. Khi ta biết cảm giác như thế, ta sẽ dễ dàng buông bỏ các vọng tưởng vì ta đã học làm thế trong thiền định. Ta cần phải tránh một cuộc sống lờ mờ, không chủ định. Sự quyền diệu của trạng thái tỉnh thức không phải là đối ngược với giấc ngủ, mà là đối ngược với trạng thái không chủ định. Phần lớn chúng ta không biết mình làm gì, nghĩ gì, cảm giác ra sao, nên chúng ta chọn một giải pháp dễ dàng là nửa tỉnh nửa mê, đó là trốn tránh khổ đau. Nhưng biết khổ cũng là biết sự thật, là khổ đế trong tứ diệu đế của Đức Phật. Bất cứ ai trước khi muốn thoát khổ cũng cần phải biết rõ về cái khổ. Khi đã biết cái khổ mà không tìm cách giải thoát thì thật là điên rồ. Không có lối thoát nào ở ngoài ta hay có thể thoát ra bằng sự ơ thờ ngơ ngác. Con đường giải thoát duy nhất là quay trở vào bên trong để nhìn thấy mọi sự rõ ràng. Mọi ngõ thoát khác đều là ngõ cụt. Mỗi tuần nên thiền chung với bạn bè để tạo sự phấn khởi trong ta. Năng lực của đám đông có giá trị riêng của nó. Năm uẩn là rào cản làm cho cuộc sống của ta thêm khó khăn, và liều thuốc đối trị hiệu nghiệm nhất cho chúng ta là thiện tri thức, là những cuộc trao đổi về Phật pháp cao siêu. Đừng tham gia vào bất cứ những cuộc đối thoại nào. Bạn đâu có ăn những thức ăn có thể độc hại cho cơ thể, thì cũng đừng hấp thụ vào tâm những thứ độc hại như tán ngẫu, nói chuyện người, nói thị phi, bàn chuyện thời sự, bàn về sách tiểu thuyết rẻ tiền, hay chỉ nói để mà nói. Những thứ đó sẽ đầu độc tâm ta và dẫn ta đi vào con đường tà. Một phương thức khác để thấm nhuần Phật pháp là nhìn mọi hoàn cảnh, mọi kinh nghiệm, dù lớn hay nhỏ, theo cái nhìn của pháp. Khi bạn nhìn thấy một bụi cây với những bông hoa tươi đẹp cùng những bông hoa khô héo trên cành, tâm bạn nên nghĩ đến sự sinh tử hoại diệt. Hay khi bạn nhìn thấy chú chim nhỏ đang chăm chút xây tổ, kiên trì tha từng cọng rơm để làm cho chiếc tổ được chắc chắn ấm êm. Bạn cũng nhìn thấy ở cành cây bên cạnh một cái tổ quan luôn có sự thay đổi, không có gì thường còn. Đây là nhà của tôi, tổ của tôi. Bao nhiêu tiền bạc công sức, thời gian đã bỏ ra để xây cái tổ đó, rồi một ngày kia tôi cũng phải bỏ nó mà đi. Tất cả mọi vật ở chung quanh ta đều có thể được nhìn dưới con mắt pháp để nhận ra rằng không có sự bền vững tuyệt đối. Do đó, luôn mang đến phiền não thất vọng. Điều đó không tạo ra cho ta sự chán nản phiền muộn. Trái lại, chúng giúp ta thoát ra khỏi đau khổ phiền muộn vì chúng giúp ta coi thường mọi việc xảy ra, làm giảm bớt lòng ham muốn trong ta, vì ta biết rằng mọi ham muốn đều không thể được hoàn toàn thỏa mãn vì mọi thứ đều vô thường. Chánh pháp ở trong tim ta, chứ không ở trong các chùa chiền, y áo hay các gốc cây bồ đề. Pháp chỉ có thể trụ ở một nơi. Những ai biết đem nhập pháp vào tâm và hành pháp, họ chính là đền đài chứa đựng Phật pháp. Gạch ngói làm nên chùa chiền cũng như cây bồ đề, các hình tượng đều chỉ là biểu tượng. Chúng ta cần các biểu tượng để nhắc nhở vì ta rất dễ quên. Nhưng chánh pháp trụ ở những trái tim biết sống theo chánh pháp. Đức Phật đã nói, ai nhìn thấy ta là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy ta. Sống ở thời đại này, ta không hy vọng thấy được Phật sống, nhưng điều đó không cần thiết vì ai thấy pháp thấy ta. Nếu bạn có thể tự thấy pháp trong tim mình thì bạn có thể thấy Phật. Phật chỉ là tánh giác của ta. Vì thế, nếu ta có pháp trong lòng thì ta cũng có Phật ở gần bên ta. Ta không cần phải đi tới đâu đâu để tìm Ngài, ta không cần phải làm gì đặc biệt để được gặp Ngài. Bạn chỉ cần có chánh niệm và chuyển đổi cái xấu thành cái tốt. Có đơn giản không? Nhưng đơn giản không có nghĩa là dễ dàng. Đó là những việc khó làm, nhưng chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. Những lợi ích không có gì có thể so sánh được. Tất cả là của các bạn.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube youtube.com/diệu-pháp-am.